quý thính giả, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, sau đây xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình với Thúy Hằng và chị Phương Nam. Vâng, trong phòng vi âm của chúng tôi hôm nay có chị Phương Nam và Thúy Hằng. Dạ, xin chào chị Phương Nam ạ. Xin mời chị chào quý thính giả.
Thân ái chào tất cả quý vị thính giả và chào chị Thúy Hằng. Hôm nay lần đầu tiên được nói chương trình Tình yêu và gia đình với lại Thúy Hằng. Thì để xem hôm nay mình nói với nhau như thế nào nhé. Okay. Thì để tiếp nối cái đề tài ngày hôm trước mà chúng ta đang bỏ dở nửa chừng và có một số quý vị thính giả cũng muốn nói tiếp nối đến, là hôm trước chúng ta đã nói đến cái lợi ích của sự khen ngợi giữa hai vợ chồng. Thì sau khi phân tích về thì chúng ta cũng đều đồng ý là cái sự khen ngợi đó là một cái hành động rất là tốt, rất là có nhiều lợi điểm xảy ra giữa hai người. Thì hôm trước chúng ta nói giữa hai vợ chồng, thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến để có thể đào sâu hơn riêng từng cái trường hợp. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến lợi ích của sự khen ngợi giữa cha mẹ với con cái. Thì ngày hôm nay trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau và xin mời tất cả quý vị gọi vào để đóng góp, tại vì quý vị sẽ là những người có đầy đủ tất cả mọi kinh nghiệm.
Vâng. Dạ vâng, thưa quý thính giả, nếu quý thính giả có bất cứ những cái ý kiến hay là những cái đề tài mà nói về sự khen ngợi với con cái, xin quý vị gọi vào đài số 713-664-8002, 713-664-8002. Trong phòng vi âm của chúng tôi hiện đang có chị Phương Nam đang nói về đề tài tình yêu và gia đình với cha mẹ và con cái.
Phát lên và hội nhập nền văn hóa của Á Đông, nhưng chúng ta lại sinh sống ở một cái xã hội có văn hóa Tây Phương. Thì chúng ta thấy có sự khác biệt. Thì trong những cái sự khác biệt này, chúng ta phân tích để rút ra những ưu khuyết điểm của hai nền văn hóa để chúng ta có thể lấy được tất cả những ưu điểm. Thì chúng ta thấy rõ ràng là nền văn hóa Á Đông thì thường thường là ít có sự khen ngợi, ít có sự khen thưởng, và thường thường hình ảnh của người cha trong gia đình là thường thường là cha mẹ là người dìu dắt con cái, nhưng hình ảnh của người cha thường hay đóng vai trò là một người cảnh sát hay một người trừng phạt, la mắng hơn là khen ngợi. Và ông chị Thúy Hằng, thường thường là người cha Việt Nam hay lên tiếng rất là nghiêm khắc và chỉ có hay lên tiếng khi có điều gì sai quấy, và sẽ là người để mà đưa ra những cái sự trừng phạt hoặc là la mắng. Chứ còn cái sự khen ngợi thì gần như là hơi bị thiếu sót. Thành ra là chúng ta thấy là ở bên này thì cũng có một cái sự khác biệt, là ở cái khi chúng ta sinh sống ở xã hội bên này thì chúng ta ít con hơn là ở Việt Nam. Thì ở Việt Nam và các xứ Á Châu thì một gia đình thường thường trung bình là 6 người con. Và nếu đó là 6 người là trung bình, còn nếu không 8 hoặc 10 như gia đình của tôi thì có 12 người con. Thành ra là cái ở bên này chúng ta ít con cái hơn, thành ra chúng ta có thể tập trung vào cái việc dìu dắt đứa con đó một cách chu đáo hơn. Và cái standard, tức là cái tiêu chuẩn để một đứa nhỏ lớn lên ở xã hội bây giờ, nó cũng cao hơn ngày xưa. Với một cái điều rất quan trọng khác nữa là trong cái đời sống ở bên này thì chúng ta ít có thì giờ hơn. Thành ra chúng ta phải tận dụng những cái thì giờ hiếm hoi mà chúng ta có để chúng ta có thể dìu dắt những đứa con của chúng ta trở thành một con người tốt đẹp sau này. Thành ra đó là lý do Trong cái ngày hôm nay thì chúng ta nhấn mạnh đến cái sự khen ngợi con cái, nó có những cái ưu điểm gì và tại sao chúng ta phải khen ngợi. Dĩ nhiên là chúng ta không làm điều gì quá đáng thì chúng ta sẽ phân tích sau này, trong suốt một tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ biết là tại sao cái sự lợi ích của sự khen ngợi. Thì không biết là Thúy Hằng có con không?
Dạ vâng, thưa chị Phương Nam, Thúy Hằng có những tới 4 người con lận ạ.
Như vậy thì Thúy Hằng nhiều kinh nghiệm hơn tôi rất là nhiều rồi.
Dạ thưa chị, không phải là vấn đề mà giáo dục con cái là nhiều kinh nghiệm ai hơn ai. Thưa chị Phương Nam, nếu mà nói về các con thì mỗi người con mà chúng ta, người mẹ nào cũng vậy sinh ra, nhưng mà mỗi người con đều có một cái cá tính rất là riêng biệt, vâng. Chị Phương Nam.
Dạ.
Vâng, có em thì nó phải là mình phải giống như là mình phải có cái sự nghiêm khắc thì nó mới nghe lời.
Vâng.
Còn có những em thì mình phải nói ngọt, thật là ngọt. Có nhiều em thì nhiều khi mình phải gọi là nếu mà nói những cái lời giống như là mình phải nịnh nó thì nó mới nghe lời mình, thưa chị.
Vâng, thì cái đó là tùy theo cá tính của mỗi đứa con. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ xem tại sao những người Tây Phương họ hay khen ngợi như vậy. Tại sao họ cứ hay khen ngợi như vậy? Đó, một đôi khi họ khen ngợi một cách hơi nhiều và hơi quá đáng. Thành ra là chúng ta sẽ phân tích là thứ nhất là tại sao cái lợi ích của sự khen ngợi. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái sự khen ngợi, chúng ta thấy có một cái lợi ích mà thấy rõ trước mắt là cái sự khen ngợi đó thì nó chỉ chứng tỏ về cái đứa nhỏ con của mình là mình có nhìn thấy những cái điều tốt của đứa bé. Tức là đứa bé có cảm giác là đứa bé được có sự chú ý của cha mẹ đến. Thì đứa nhỏ đó khi làm cái điều tốt đó, nó sẽ có khuynh hướng là nó hứng thú để làm những điều tốt tiếp tục và làm những điều tốt hơn nữa. Tại vì nó được cha mẹ để ý đến và nó được những cái điều tốt nó được nhận ra. Thành ra là nó sẽ có khuynh hướng tiếp tục làm những điều đó. Và nó sẽ nhìn thấy nó là người tốt. Cái điều đó là rất là quan trọng. Và khi mà nó nhìn thấy nó làm những điều tốt và nó là cái người tốt thì nó sẽ tạo nên cái sự tự tin của chính đứa bé đó. Mà cái sự tự tin này đối với tôi là một điều rất là quan trọng cho một đứa nhỏ để cho nó có thể bước lên trong cuộc đời. Thì cái sự tự tin này nó có thể tạo được bằng nhiều cách, nhưng mà cái sự khen ngợi của cha mẹ đó là một cái cách đầu tiên và dễ làm mà người cha mẹ có thể làm cho đứa nhỏ.
Dạ vâng. Thưa chị Phương Nam, theo Thúy Hằng thì Thúy Hằng nghĩ rằng là ngay từ bé, các em nếu mà nó làm cái điều gì hay, dễ thương thì chúng ta ca ngợi thì nó có một cái giống như là một cái niềm vui vô cùng, giống như là mình khích lệ đó thưa chị. Cho nên nếu ví dụ như các em hát cho chúng ta nghe một bài, ví dụ như các em hát thì rõ ràng là các em còn bé thì chưa có thể là hát hay lắm, nhưng mà luôn luôn mình vỗ tay. Mình khen mà mình khen phải khen đúng lúc phải không thưa chị?
Vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái sự lợi ích là mình thấy là nên khen, chứ không phải là nên chỉ có la lối và trừng phạt. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là mình nên khen như thế nào, cái cách mình khen ngợi như thế nào để cho nó được hữu hiệu và đúng. Thì chúng ta thấy cái cách khen ngợi thì có thể là khen ngợi bằng lời nói, như nãy Thúy Hằng có nói là khen ngợi bằng lời nói, bằng cái lời khen hoặc là bằng những cái câu nói mà làm cho đứa bé nó vui. Từ một cái cách khen ngợi thứ hai là bằng hành động, chẳng hạn như là mình có thể đến mình vỗ đầu nó vài cái, hoặc là mình ôm nó, mình hất nó, hoặc là mình nháy mắt với nó, hoặc là mình giơ tay làm dấu hiệu. Thì đó là những cái hành động. Thì chúng ta có thể khen ngợi bằng lời nói hoặc là hành động. Thì bây giờ trong cái lời nói và hành động đó chúng ta phải làm như thế nào? Vâng ạ. Vâng. Thì trước hết là chúng ta, khi mà chúng ta thấy một hành động hay và tốt của đứa bé thì chúng ta nên đừng bỏ lỡ cơ hội và khen ngay lập tức. Tại vì nếu chúng ta bỏ quên đi thì đứa bé sau đó, thứ nhất là chính chúng ta sẽ quên. Và thứ hai nữa, đứa bé sẽ không nhớ là nó làm điều gì mà được mẹ khen. Thành ra chúng ta nên lấy ngay cái thời gian tính, tức là khen ngay lập tức. Thì khi mà khen ngay lập tức như vậy thì cả hai bên đều, mẹ thì không quên sau này, và đứa nhỏ thì sẽ nhớ ngay cái điều nó mới làm là cái điều tốt. Thì đó là cái điều nên khen ngay lập tức.
Dạ vâng, thưa chị, như vậy là phải khen đúng lúc đó Phỏng ạ.
Vâng, khen ngay, khen đúng lúc và phải khen một cách thành thật.
Vâng.
Tức là mình không có khen sáo, tức là mình không có khen những cái điều không có và những điều mà mình nói quá đáng. Tại vì trong những cái bài viết về tâm lý đó, họ cũng có nói những cái điều khuyết điểm của cái việc khen quá đáng mà khen không đúng thì nó cũng tạo nên những cái điều không tốt cho đứa nhỏ. Thành ra khi chúng ta khen phải khen có sự thành thật trong đó, tức là khen một cách từ trong đáy tim của chúng ta đưa ra và khen những hành động của nó làm tốt thật, chứ không phải là chỉ khen mồm mép. Thành ra là khi chúng ta khen phải khen thành thật, phải khen chính xác. Chính xác có nghĩa là chúng ta đừng có nói là ô con giỏi, con ngoan, thì nó sẽ không hiểu giỏi cái gì, ngoan cái gì. Mà chúng ta phải nói là ô con làm cái điều gì đó, chẳng hạn như là ô con thí dụ như là nó đang đi đi ra nó giúp mẹ rửa bát chẳng hạn đó, thì mình nói là ồ con làm con rửa bát khéo quá, không có bị văng nước ra ngoài, hoặc là con rửa bát sạch cái gì đó. Nên là mình nói một cách cụ thể chứ không có nói là ồ con giỏi quá. Thế nếu mà mình nói con giỏi quá nó không rõ ràng và nó không chính xác. Thành ra là chúng ta phải nói một cách thành thật và chính xác và không có khen quá đáng. Tại vì có nhiều người khen một cách quá đáng thì cái đứa nhỏ đó, thứ nhất nó nghe những cái lời khen quá đáng và quá nhiều của cái người cha mẹ đó, nó trở thành ra những cái tiếng âm thanh quá quen thuộc. Nó không còn có sự quý giá của cái lời khen nữa. Thì nếu mà chúng ta khen quá nhiều và quá đáng thì cái sự khen của đó, cái sự khen đó sẽ không làm cho đứa nhỏ cảm thấy là được chú ý. Nó sẽ cảm thấy là đó những điều nhàm, những điều thường. Cho đến khi nào mà nó làm những cái điều tốt thật thì nó cũng không có, cũng không nghĩ đó là điều tốt thật. Tức là cái lời khen của chúng ta nếu mà làm quá thường và quá đáng thì nó sẽ không còn có giá trị nữa. Không biết là Thúy Hằng có đồng ý điều này không?
Dạ vâng, rất là đồng ý những cái điều chị Phương Nam nói. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhắc lại và với quý vị là thưa quý vị đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình với chị Phương Nam. Hôm nay với cái đề tài là cha mẹ khen ngợi con cái đúng lúc. Vâng thưa quý vị, nếu quý vị có những kinh nghiệm và quý vị muốn góp ý kiến cho chương trình, xin quý vị gọi vào đài số 713-664-8002. 713-664-8002. Thưa chị Phương Nam, khi nãy chị nói về vấn đề cách khen ngợi thì chúng ta có lời nói khen ngợi, chúng ta có hành động để chúng ta khen ngợi và phải khen một cách chân thành. Như vậy thì thưa chị, như vậy thì các em lúc mà chúng ta làm những cái điều đó đó thì các em cảm thấy tự tin hơn, thì cái điều đó rất là có lợi khi các em vào đời, bước vào xã hội, phải không chị?
Vâng, nó tạo nên cái sự tự tin và nó là một cái chất xúc tác để các em sẽ tiếp tục làm thêm những điều tốt khác nữa. Nó sẽ làm cho các em hứng khởi khi làm những hành động tốt, tại vì được nhận ra. Với lại một cái điều rất là quan trọng nữa là nếu mà có nhiều cha mẹ không bao giờ khen ngợi gì cả thì đứa bé cảm thấy là các em bị bỏ bê, các em không được chú ý. Và trong cái tâm lý thì một cái hình thức làm để ghét, để lấy được cái sự chú ý là các em có thể làm những hành động xô bồ, những hành động nổi bật lên, và những hành động đó có thể là hành động xấu. Chẳng hạn như là có nhiều khi mấy em nói là ở nhà cha mẹ chả để ý gì cả, mình có làm điều tốt cũng chả ai để ý, thì thôi bây giờ mình làm cái điều gì đó bậy, tức là cái đó là mọi người nghe vào sẽ thấy là nó hơi lạ, nhưng mà trong tâm lý nó có điều đó xảy ra, tức là các em sẽ làm những cái điều không tốt để gây sự chú ý của cha mẹ. Có nhiều em làm như vậy đó, về phương diện tâm lý.
Dạ vâng.
Vâng, và là một cái ví dụ rất là đơn giản là có những cái trẻ em mà em bé, bé tí đó, em bé chập chững là chừng 2-3 tuổi cũng vậy đó. Khi mà nó không có sự chú ý, chẳng hạn như là cha mẹ đang có bạn đến chơi, nói chuyện với nhau, mải nói chuyện với nhau, và nó cảm thấy nó bị bỏ rơi, thì nó ra nó đập phá cái gì đó.
Dạ vâng.
Để nó có sự chú ý. Dạ hoặc vâng. hoặc là nó vứt, nó đập phá, hoặc nó làm những tiếng động, hoặc là nó vứt cái đồ đạc này kia để cho cha mẹ chú ý, hoặc là nó la, nó hét lên để vâng. Nó tạo cái sự chú ý. Thành ra cái đó nó chỉ là một cái thí dụ đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ dẫn đến những hành động không tốt để tạo sự chú ý của cha mẹ.
Dạ vâng, dạ vâng. Thưa chị, chúng ta có quý thính giả trên đường dây ạ. Vâng, Thúy Hằng xin mời quý thính giả lên tiếng ạ.
Hello. Dạ em tên là Thanh, em chào hai chị. Dạ, em chào. Có một đứa cháu nó 10 tuổi, nhưng mà nó không bao giờ nó muốn tắm, mà mỗi lần mà kêu nó tắm là mà phải la, mà phải đánh đủ trò, trong nhiều khi cái nửa tháng nó không dám tắm nữa, không tắm nữa. Nhưng mà nhiều khi bắt buộc nó, cách nay khoảng chừng 2 tuần, cái mình nói ngọt nó, con bây giờ 7 giờ đi tắm đi, với mình nói ngọt cái bữa trước đi tắm 7, cái em khen nó là trời, em nói trời tá giỏi quá, rồi tắm về sạch sẽ cái gì là đúng 7 giờ, cái mình kêu nó nói chuyện ngọt ngào, nói bây giờ tắm mỗi ngày luôn, bây giờ nhiều khi em không nhắc nó chị, tới 7 giờ nó tự động nó vô trong cái phòng nhà tắm nó tắm nữa.
Vâng, cái đó là một thí dụ rất là chính xác, rất là tiêu biểu cho một hành động rất là đơn giản là thí dụ như mình khen như vậy, cái tự nhiên đứa bé nó cảm thấy là nó được khen, tự cái tâm lý con người dù là một đứa bé nó lại càng thích khen hơn là người lớn, tại vì nó rất là đơn giản, khi nó được khen nó sẽ tiếp tục làm hành động tốt đó. Thành ra là rất cảm ơn anh đã cho một cái thí dụ để mà dẫn chứng cho những cái lời mà chúng ta bàn bạc từ nãy đến giờ, tại vì thấy rõ ràng như vậy, mình khen ngợi nó, mình nói là con thấy không, con tắm xong cái người của con nó mát mẻ hơn, mặt của con nó sáng sủa hơn, ví dụ vậy đó, và con bữa nay con làm cái điều đó là giỏi hơn, để con ngoan hơn những hôm khác, để cái ví dụ mình khen như vậy thì nó ngày hôm sau như đúng như lời anh nói là ngày nào cũng tới giờ là nó cắp, nó sửa soạn, nó đi vào để nó đi tắm, thì cái đó là một cái ví dụ rất là tiêu biểu của sự khen ngợi.
Dạ vâng, thưa anh Thành, thì rõ ràng là giống như là chị Phương Nam nói như vậy, thì các em nó cũng rất là cần được khen ngợi đúng lúc, và phải không chị?
Vâng.
Dạ vâng, chúng ta đang theo dõi chương trình, thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi chương trình Tình Yêu Và Gia Đình với đề tài là cha mẹ khen ngợi con cái đúng lúc với chị Phương Nam. Vâng, thưa chị Phương Nam, nếu mà nói rằng là cái khen, khi mình khen ngợi mà đúng lúc như thế đó, thì các em có một cái sự tự tin đó, thì các em cũng sẽ là sau đó nó có một cái thói quen tốt, mà nó sẽ tốt mãi mãi, phải không chị?
Vâng, vâng, nó sẽ tiếp tục, nó là một cái dây chuyền, nó tiếp tục nó làm những điều tốt như vậy, tại vì nó con người ai cũng thích được khen hết.
Vâng.
Thành ra là tự động nó sẽ là có khuynh hướng làm những điều tốt hơn là nó làm những điều không tốt. Thì cái điều đó là rất là quan trọng. Và chúng ta thấy là chúng ta có thể khen bất cứ lúc nào, chúng ta nên khen những cái bước tiến triển của cái sự cố gắng của nó, chứ không cần là khen cái kết quả sau này. Tại vì những cái tiến triển của sự cố gắng, chẳng hạn như là một đứa nhỏ, nếu mà nó thật là thông minh, thật là sáng sủa, thì cái đó là cái quà của Thượng Đế cho nó. Nhưng mà nếu mà đứa nhỏ nó có sự cố gắng, thì cái đó là cái sự cố gắng của chính đứa nhỏ. Thành ra khi mà lời khen, chúng ta không phải là khen cho cái cá tính của nó, mà chúng ta nên khen cho cái hành động của nó thì tốt hơn. Chẳng hạn như là khi chúng ta nghe, ồ con thông minh quá, thì cái điều đó nó không có giá trị bằng cái điều là con làm cái điều đó hay con làm cái điều đó đúng. Thì cái nó khen cái hành động tốt thì đúng hơn là khen cái cá tính. Tại vì cái cá tính nó là của Thượng Đế cho nó, còn cái hành động tốt là có sự cố gắng của chính nó. Thành ra là chúng ta nên khen khi mà nó làm những cái hành động tốt, không cần phải chờ đến khi có kết quả tốt. Chẳng hạn có những đứa trẻ nó không được thông minh lắm, nhưng mà nó cố gắng để nó làm, thì chúng ta cũng phải khen ngợi của nó, những cái bước cố gắng của nó. Chứ không thể nào so sánh là đứa đó nó phải có được hạng nhất trong lớp rồi mới khen. Mà chúng ta khi thấy những cái hành động mà có cố gắng của nó thì chúng ta cũng nên khen nó, để cho chúng ta có một cái chất xúc tác để cho nó tiếp tục nó cố gắng làm những điều đó. Thành ra chúng ta nên khuyến khích cho nó làm những cái điều tốt, để mà những điều tốt mới hơn là những cái hành động mà nó đã làm. Thì những cái bước mà tiến triển của nó thì chúng ta sẽ khen ngợi nó. Thì nếu mà đứa nhỏ nó thấy cái sự cố gắng của nó không được chú ý, nếu mà chúng ta không khen ngợi, nếu chúng ta mặc kệ nó, không khen ngợi, thì đứa nhỏ nó thấy là sự cố gắng nó không được chú ý thì nó sẽ nản lòng. Ví dụ nó cố gắng mỗi ngày, nó trông đèn lên, nó làm bài làm vở, không được cha mẹ để ý gì cả, thì nó sẽ nản lòng, nó không làm nữa. Nó sẽ tự động nó thôi, nó không làm nữa. Và nhiều khi nó nghĩ là thôi, đầu óc của nó tối tăm như vậy rồi, nó không cần phải cố gắng làm gì, nó give up. Thì đó là có rất nhiều trường hợp. Có những đứa nhỏ, khi nó lớn lên, khi mà bắt đầu lên middle school xong, tự động nó quyết nó không đi học. Là tại vì sao? Là tại vì nó thấy sự cố gắng của nó là thừa. nó nghĩ là cái số phận của nó sinh ra không phải để làm những điều đó, và những điều đó là những điều coi như là ngoài tầm với của nó, thành ra tự động nó bỏ, nó không làm. Thành ra là cha mẹ thì chúng ta thấy là những cái bước đầu ở trong cuộc đời của đứa nhỏ rất là quan trọng. Chúng ta có thể là cái người thầy trực tiếp cho đứa bé. Thật ra là đứa bé học hỏi ở cha mẹ nhiều nhất trong những cái năm tháng đầu tiên trong cuộc đời. Thành ra là chúng ta nên để ý để mà khen ngợi nó, để cho nó có thể tiến bộ hơn và nó cảm thấy nó được chú ý đến. Thì khi mà chẳng hạn như làm một điều gì mà nó đang làm mới mà nó làm không đúng thì chúng ta cũng nên khuyến khích nó, và những cái điều mà nó làm sai thì chúng ta cũng có thể dùng những điều làm sai đó làm một bài học cho nó bằng những lời nói nhỏ nhẹ, chứ không phải là la lối, không phải là trừng phạt. Để cái sự khen ngợi có thể là khen ngợi những điều nó thành công, những điều nó làm đúng, nhưng cũng có thể dùng những điều nó làm không đúng để khuyến khích nó làm tốt hơn, chứ thay vì là la lối và quát mắng nó.
Vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình với chị Phương Nam. Xin mời quý vị gọi vào đài để tham gia những cái ý kiến của quý vị. Quý vị sẽ gọi vào đài số 713-664-8002, 713-664-8002 để quý vị tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình với đề tài ngày hôm nay, cha mẹ với những lời khen ngợi con cái với chị Phương Nam.
Vâng, với lại trong cái phần mà nãy chúng ta nói đến là khen đúng lúc và không khen quá đáng đó, thì nó cũng liên quan đến cái việc mà chúng ta khen cái chất lượng của sự quen của chúng ta, của sự khen ngợi của chúng ta, nó sẽ quan trọng hơn là cái số lần mà chúng ta khen. Chẳng hạn đứa nhỏ nó làm cái gì mình cũng khen hết, thì như nãy tôi có nói rồi là khi đứa nhỏ làm cái gì cũng khen hết thì đâm ra là chúng ta khen ngợi một cách quá xô bồ, thì đứa nhỏ nó sẽ không để ý tới cái lời khen ngợi nữa khi chúng ta có lời khen ngợi thật sự. Thành ra là cái sự khen ngợi mà có cái chất lượng đó của sự khen ngợi sẽ quan trọng hơn là số lần khen ngợi.
Vâng. Vâng, thưa chị, chúng ta có quý thính giả trên đường dây. Vâng, Thúy Hằng xin mời quý thính giả trên đường dây. Hello, dạ xin chị vui lòng cắt radio ạ. Xin vui lòng cắt. Dạ thưa, chúng tôi bị tiếng vang ạ. Vâng, xin mời lên tiếng ạ. Dạ vâng, chúng ta đã bị rớt đường dây rồi. Xin mời quý thính giả gọi lại vào đài số 713-664-8002 để tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình với chị Phương Nam. Với đề tài ngày hôm nay là đề tài cha mẹ và những lời khen ngợi với con cái đúng lúc. Vâng, thưa quý vị hãy gọi vào đài số 713-664-8002. Vừa rồi chúng ta đã bị rớt đường dây của một quý thính giả. Thưa chị Phương Nam, chị xin nói tiếp về cái đề tài mà khen thì phải khen đúng lúc và khen vừa phải.
Vâng, khen vừa phải, khen đúng lúc, không khen quá đáng. Và có một cái sự rất là thực tế xảy ra trong gia đình của rất là nhiều gia đình. Vâng.
Dạ vâng, xin mời quý thính giả trên đường dây ạ. Hello.
Hello. Dạ, dạ, kính chào các chị, em tên Cindy á.
Dạ, chào chị Cindy.
Em hơi lên, em đang lái xe rồi, nó hơi ồn chút xíu. Em không có ý kiến gì về vấn đề của chị Phương Nam, nhưng mà em muốn chia sẻ cái trường hợp của em. Là cha mẹ thì thương con cái, nhưng mà có những lúc mà mình không hiểu được cái vấn đề của con mình đó chị. Em có thằng con trai, thì hồi nhỏ em đứng danh giống như là theo kiểu Việt Nam mình đó, là em là người mẹ thì em phải lo cho con em. Thì em lo cho con em không hiểu con em chị. Rồi phần em đi làm nữa, em làm nhiều giờ quá, rồi về nhà thì em cũng lo cho nó làm homework. Em phúi cho làm không có rất là nhiều, nhưng mà một thời gian này em thấy nó không có work. Cho tới khi mà nó học lớp 2 rồi lên lớp 3, một ngày kia em phát hiện ra được là nó đọc mà nó không hiểu. Nó đọc mà nó không hiểu. Thì cái vấn đề này á là một cái vấn đề rất là lớn. Khi mà nó đọc mà nó không hiểu là lúc đó là cũng như là chị cũng biết rồi, em ở càng lâu thì tiếng Anh em càng giỏi, thì em tìm hiểu nhiều, em đọc nhiều thì em hiểu là cái vấn đề này đó nó không có phải đến từ đứa nhỏ nữa, mà nó là một cái vấn đề đã đi cái sai đường rồi. Cho nên em á mới là bắt đầu tìm hiểu ở trường, rồi hỏi thăm những người xung quanh, thì cuối cùng em mới phát hiện ra được là con em nó bị bệnh, mà cái bệnh của nó đó là bệnh ADHD. Bệnh của con em thuộc là dạng nhẹ, nó không phải là disability chị, nó không phải là tàn tật. Yeah. thì Dạ, mà cái chương trình này á, ở trường á, chị biết không, có nhiều cái mình chỉ nói ở đây được thôi, chứ mình không có thể nói một cách rõ ràng. Nhưng mà em nhận thức tờ mờ được như vậy là trường á, có nhiều trường á, họ không muốn cho mình biết về cái chương trình đó. Nó gọi là chương trình 504. Cái chương trình đó nó sẽ giúp đỡ cho những đứa trẻ mà thuộc dạng ADHD, ADD, dyslexia, thuộc dạng nhẹ. Tức là cái chương trình đó không phải là disability. Nhưng mà trường á, khu vực chánh nó phải trả tiền cho mình để mà dạy cho con em chương trình đó. Chị biết tới lớp 3 rồi mà không biết đọc, là từ lớp GK cho tới lớp 3 là 5 năm rồi không có học được cái gì hết. Mà em thì cứ việc keep food con em thôi. Cho nên á, chị biết em phải đi apply cái chương trình đó, mà em phải đi nhờ, em phải trả tiền để nhờ một người làm cố vấn giáo dục cho con em. Rồi em phải trả tiền cho cái người đó luôn nữa, take care con em để em apply cái chương trình Power for đối với khu vực chánh. Một mình không có làm được đâu chị.
Vâng.
Khi mà em làm được hai cái đó rồi đó, chị biết không, em phải mất một năm tiền học cho con em, một ngày một giờ như vậy em phải trả 50 đồng, tác up hết rồi tất cả những chương trình học cho con em. Mà một tuần như vậy đó, người ta bắt buộc mình học từ 6 cho tới 8 tiếng, chứ nếu dưới đó người ta không có dạy. Nhưng mà người ta gan ti cho mình chị. Thì cuối cùng á, bây giờ con em nó học lớp 8 rồi, thì em mới nhìn thấy là không phải là con mình đâu chị. Phải là gì, mình phải hiểu con mình phải đứng trên phương diện làm bạn của nó, mình phải hiểu nó, rồi mình phải để ý tới nó, nhất là những cái lúc mà nó chơi, rồi mình phải hiểu biết nữa chị Phương Nam.
Vâng.
Thật ra nó không có phải là cái vấn đề mà thường đâu.
Vâng.
Thật ra em chỉ muốn chia sẻ với những bậc cha mẹ đó là hãy dành thời giờ cho con mình nhiều hơn.
Vâng.
Và phải đi vô trường, phải hiểu, đi sát với con mình, giống như mình phải đi vang khi quất trong trường.
Vì vâng.
Biết em phải nghỉ làm một thời gian. Em nghỉ tới bây giờ luôn á, từ hồi lớp 3 tới bây giờ em không có đi làm, mình không tái đi làm à. Rồi phải đi kiếm việc khác em làm, part time. Rồi
vâng.
Phải đi vô trường, rồi phải quất với con mình nữa chị đó. Nhưng mà bây giờ thì rất là quất chị, con em học rất là good, em học phải lo gì nữa.
Vâng.
Wow, mấy năm ha, cực quá chị biết, em phải chở con em đi therapy nữa.
Vâng.
Therapy với chị.
Vâng.
nó không đọc được là nó không spell đúng, là nó không có đọc được hả chị, nó không đọc được là nó không hiểu.
Vâng.
Nó không hiểu là không học được cái gì hết trơn, trời.
Vâng.
Nó không viết được luôn.
Vâng, cảm ơn.
Em chỉ muốn chia sẻ cho các chị vậy thôi.
Vâng, cảm ơn cái lời chia sẻ của chị. Thì cái lời chia sẻ của chị nó dẫn dắt, nó gợi ý cho chúng tôi sẽ nói về cái đề tài làm sao theo sát đứa nhỏ và làm sao hướng dẫn đứa nhỏ trong cái thời gian mà trong vòng tầm tay của gia đình, tức là từ hồi mới đẻ cho đến khoảng chừng mười mấy tuổi. Thì cái đề tài đó chúng ta sẽ nói tới những cái hoạt động nào có thể làm cho đứa nhỏ và những cái gì chúng ta có thể theo sát với đứa nhỏ. Và trong cái thời gian đầu đời đó thì chúng ta sẽ nói về cái đề tài này vào tuần lễ, bỏ một tuần nhé, tuần tới nữa, tức là khoảng ngày 20 thì chúng ta sẽ nói về cái đề tài này để nhân thể có cái gợi ý của chị. Và nó cũng là tiếp nối của cái đề tài ngày hôm nay. Thì đề tài ngày hôm nay chúng ta nói đến sự khen ngợi của cha mẹ đối với con cái. Thì đây cũng chỉ là một phần trong những cái cách để cha mẹ theo sát với con cái mà thôi. Thành ra là để cho trở lại cái vấn đề ngày hôm nay thì chúng ta nói lại cái sự lợi ích của sự khen ngợi con cái của cha mẹ, và cái đề tài làm sao hướng dẫn con cái trong những bước đầu đời chúng ta sẽ nói đến trong tuần lễ, hai tuần nữa. Vâng. Và có mà như nãy chúng tôi có đang nói là có một cái quan niệm mà tôi nghĩ là không nên, và cũng rất nhiều người đồng ý là không nên, đó là rất nhiều người gia đình khen ngợi con cái bằng cái phần thưởng cho con cái là bằng tiền.
Vâng.
Vâng, có rất nhiều người nói là nếu mà con làm cái hành động này hoặc con làm cái điều gì đó thì mẹ sẽ cho con 5 đồng hay
dạ
là
vâng.
Mẹ sẽ cho con mấy đồng đó, thì không biết là Thúy Hằng nghĩ sao về cái chuyện này?
Dạ vâng, thưa chị Phương Nam, có khi thì không phải là tiền nữa chị, có khi là quà hay là trò chơi hay là gì đó.
Vâng, nhưng
hoặc
mà hao bao tiền.
Dạ vâng, nếu
Thúy
mà
Hằng nghĩ sao
thì
nếu mà dùng tiền để làm cái motivate á, là motivation cho đứa nhỏ.
Dạ vâng, thưa chị Thúy Hằng thì nghĩ rằng là cái điều đó không nên, bởi vì các em còn quá nhỏ để mà các em hiểu rằng là giá trị của đồng tiền, và nếu các em có tiền trong tay thì các em chỉ là dùng những cái đồng tiền đó không có đúng chỗ, là ví dụ như là mua những cái hoặc là xài tiêu dùng những cái mà không có đúng chỗ, như là chơi trò chơi hay là làm những cái chuyện, thì thực sự ra thì tiền thì nó có cái giá trị đối với người lớn chúng ta hơn là các trẻ em, bởi vì các trẻ em thì ở trong gia đình thì chúng ta đã nuôi rồi, chúng ta đã dạy rồi, và chúng ta cũng lo lắng cho các em tất cả rồi. Nhưng nếu chúng ta thưởng bằng tiền hoặc là bằng quà thì có lẽ rằng là theo Thúy Hằng nghĩ là không nên, phải không thưa chị?
Có lẽ là chúng ta không nên thưởng bằng tiền, nhất là bằng tiền, tiền tức là tiền đô la đó.
Dạ, vâng.
Tại vì tôi thấy có rất nhiều người quen có cái thói quen đó, thì có thể là cái đồng tiền đó đối với người lớn nó có một cái giá trị. Và có rất nhiều người nghĩ cái đồng tiền đó nó là một cái phương tiện để làm rất nhiều thứ. Thành ra người ta rất quý hóa và trân trọng cái đồng tiền. Và cũng có thể là nhiều gia đình vì cái hoàn cảnh nó cũng hơi khó khăn, thành ra người ta rất quý hóa cái đồng tiền. Thành ra người ta nghĩ đồng tiền đó là một cái phần thưởng quý giá nhất người ta có thể lấy ra. Thành ra là, nhưng mà trong các cái phân tích về tâm lý thì người ta không nên, người ta... Rất nhiều người bàn luận vấn đề này và cũng có đồng ý là chúng ta không nên dùng cái đồng tiền để làm cái giải thưởng hoặc là làm cái mục tiêu cho đứa nhỏ tiến lên, mặc dù cái tiền nó cũng là một cái phương tiện rất là cần thiết trong đời sống, nhưng mà tại vì người ta nghĩ rằng nếu mà chúng ta khen ngợi bằng cách cho tiền thì đâm ra chúng ta sẽ tạo ra một cái thói quen của đứa nhỏ là ham tiền, tức là muốn tiền chứ không phải là cái cảm giác thành công. Tức cái tự nhiên nó cùng là một mục đích nhưng mà nó hơi tế nhị. Thành ra nếu mà chúng ta khen ngợi và thưởng đứa nhỏ bằng tiền thì tự nhiên nó sẽ tạo cái ý muốn là ham tiền của đứa nhỏ, chứ không phải là thích cái cảm giác thành công và được khen ngợi. Nó hơi giống nhau, nó chỉ tế nhị khác nhau thôi. Thành ra là thay vì chúng ta khen ngợi bằng cách là con làm cái đó hay quá, giỏi quá thì mẹ cho con 5 đồng. Thay vì nói như vậy thì chúng ta hãy cho cái phần thưởng đó bằng một cái phương tiện khác. Chẳng hạn như là sẽ cho nó đi một cái buổi đi ăn sáng với gia đình. Thí dụ vậy thì nó sẽ tạo thành một cái tình thân trong gia đình. Và nó sẽ tạo thành, đó cũng là một cái phần thưởng. Nhưng mà nó sẽ có một cái giá trị hơn là đưa cho nó 5 đồng. Đó, hoặc là dẫn nó đi một cái sinh hoạt gì đó trong gia đình. Hoặc là có thể... dùng cái tiền đó để mua cho nó một cái phương tiện khác để cho nó học hỏi, chẳng hạn như là mua cho nó một cái dụng cụ hay là một cái gì đó cần thiết trong cái vấn đề học hỏi của nó, thì nó sẽ có lợi hơn là đưa cho nó tiền. Thành ra mà tôi thấy ở gia đình Việt Nam rất nhiều gia đình nói như thế, tôi nghe rất nhiều, nói là con giỏi thì cho con mấy đồng đó. Thành ra là đó là một cái vấn đề chúng ta nên mang lên ở đây.
Dạ, vâng, thưa chị, chúng ta có quý thính giả trên đường dây. Vâng, Thúy Hằng xin mời quý thính giả trên đường dây. Hello. Hello. Xin mời lên tiếng ạ. Dạ vâng, xin quý vị vui lòng gọi lại số 713-664-8002. Chúng tôi đã bị rớt đường dây. 713-664-8002. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình với chị Phương Nam. Đề tài ngày hôm nay là đề tài cha mẹ khen ngợi con cái đúng lúc. Dạ vâng, xin mời quý vị gọi vào đài số 713-664-8002. Thưa chị Phương Nam, nếu mà nói khen ngợi đúng lúc á, như vậy thì chúng ta muốn góp ý cho con về những cái điều mà chúng ta thấy con làm chưa đúng. À vâng, xin mời quý vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết quý nhân
ạ. Vâng, xin chào hai cô. Dạ, cho tôi xin phép, tôi tên Kim á.
Dạ, chào.
Tôi trả lời cái cô hồi nãy là nói là tôi đi cháu có những trường hợp bất thường mà học hành hơi trị độn đó, mà vô chương trình 4-5 mà phải tốn tiền, là cô đó có không có hiểu vấn đề là như vậy làm tốn tiền. Tôi xin góp ý kiến rằng là khi con cái mình nó học hành có những cái vấn đề gì mà mình thấy bất thường á, hay là ngay cả trong tính tình á, chúng ta phải tới gặp counselor của nhà trường ngay. Và counselor sẽ tìm hiểu, bàn thảo với mình để giúp đỡ, đưa nó vô cái chương trình học thích hợp. chứ chúng ta không phải mướn ai mà tốn tiền như vậy mà không có nhà trường nào mà giấu phụ huynh những chương trình đó hết. Là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó, khi mỗi năm mà tới kỳ tụ trường mà các em ghi danh học, trường luôn luôn đưa cho một cái brochure để nói rõ những chương trình nhà trường có, nhiều khi phụ huynh không có chịu đọc rồi nói là không có chương trình rồi cái như vậy là tốn tiền. Ra tôi góp ý như vậy, nên xem kỹ như vậy, cái gì cũng nên được counselor, đừng có để cho người ta ăn tiền của mình. Và cái ý kiến tôi coi như vậy thôi, cảm ơn.
À, vâng, cái trường hợp cái chị hồi nãy có thể là đứa nhỏ nó cũng thuộc lại, cũng có một cái gì đó khiếm khuyết, thành ra là cần phải có những cái chương trình đó. Nhưng mà đúng như là lời của anh Kim nói đó, thì trước hết là cái sự theo dõi sát bên cạnh của cha mẹ. Người cha mẹ sẽ là người nhận ra đầu tiên đứa nhỏ mình nó có cái gì thiếu sót. Người cha mẹ sẽ là người đầu tiên nhận ra điều đó. Và sau đó sẽ là counselor. Và sau đó sẽ là những chương trình đặc biệt của chính phủ và của ngành giáo dục. Thì trước hết là cha mẹ. Thành ra chúng ta là cha mẹ, chúng ta phải theo dõi thật là sát để biết nó có cái điều gì khiếm khuyết, thì chúng ta nhận biết ra trong những cái bước mà đầu tiên thì chúng ta sẽ chữa hoặc là làm cho nó tốt đẹp hơn, một cách dễ dàng hơn. Và như là hồi nãy tôi có nói là tạo sự tự tin cho đứa nhỏ. Thì thí dụ như vậy, thì khi mà chúng ta thấy đứa nhỏ thiếu một cái gì đó, chẳng hạn như là không có giỏi về một cái phương diện nào đó hoặc là khiếm khuyết một phương diện nào đó, thì chúng ta phải biết nó ngay lập tức trước khi để cho nó đến một cái bước mà nó bị quá xa. Thì cái khuynh hướng của một đứa nhỏ là nó chỉ thích làm những điều gì mà nó cảm thấy là nó giỏi và nó cảm thấy là nó làm hay thì nó mới thích làm. Chẳng hạn như là một đứa nhỏ mà vào trong lớp mà cô giáo nói gì nó cũng không có hiểu, hoặc là làm bài toán nhân nó không biết làm, thì nó sẽ có khuynh hướng nó không có thích cái môn toán đó nữa. Thành ra là đó là cái lý do mà cha mẹ là cái người đầu tiên nhận ra những cái sự thiếu sót của đứa nhỏ về bất cứ phương diện nào, cả về vật chất lẫn về tinh thần và cả về tất cả mọi phương diện. Thì người cha mẹ là cái người nhận ra đầu tiên hết, và sau đó sẽ là trong trường học counselor, và sau đó là những cái chương trình đặc biệt, tại vì có những đứa nhỏ nó cần sự giúp đỡ từ những chương trình đặc biệt đó.
Vâng, thưa chị Phương Nam, lúc nãy thì chị đang nói về vấn đề nếu mà chúng ta có góp ý cho con khi các con nó làm những cái hành động mà không có được vừa ý cha mẹ đó, thì chúng ta phải làm cách nào thưa chị?
Thì chúng ta, thì thí dụ như là nó làm những điều mà không có tốt đó, thì chúng ta phải nói cho nó biết là đó là những cái điều đó là nó không có mang lại cái lợi ích gì hết cho chính nó, và có thể làm hại cho chính nó và làm hại cho những người chung quanh. Nhưng mà khi mà nói ra những cái lời đó thì dĩ nhiên là chúng ta phải phân tích, nói một cách phân tích chứ không phải là quát mắng và la lối. Tại vì có rất nhiều phụ huynh vì quá nóng đó, thấy đứa con nó không có trở thành như điều mình mong đợi thì thường thường là hay trừng phạt nó. Tôi có nhìn thấy có một số gia đình mà tôi biết, mà tôi quen, thì tôi có nhìn thấy có những cái ông bố đó, bởi vì là quá nóng tính và quá trông đợi ở đứa nhỏ, thành ra tự nhiên một ngày kia cảm nhìn thấy và phát giác ra là đứa nhỏ làm điều tầm bậy, thì cái ông bố đó không cần biết gì hết, không giải thích, không gì hết, và chạy lại và đánh đứa nhỏ túi bụi, không có giải thích, không có gì hết, mà chỉ quát mắng và chửi mắng và đánh đấm đứa nhỏ. Thì đâm ra là cái hình ảnh đó, thứ nhất là nó sẽ làm cho đứa nhỏ cảm thấy là một cái sự hung dữ của ông bố nó đổ lên trên đầu mình, mà nó không hiểu lý do tại sao. Đó. Và tự nhiên nó sẽ xa lánh cái gia đình đó luôn, nó sẽ đi ra một chỗ khác, nó sẽ trốn đi chỗ khác. Thành ra là như nãy chị Thúy Hằng nói, thì thường thường là khi mà những điều mà xảy ra mà không như đúng ý của mình, mà mình cảm thấy nó có vẻ có khuynh hướng là theo con đường xấu, thì rất là quan trọng là chúng ta phân tích nói cho nó với một cái giọng điệu phân tích hơn là la mắng. Tại vì bây giờ khi mà Thúy Hằng nói vậy, tôi nhớ lại cái cảnh ở Việt Nam ngày xưa, thì đúng là ở Việt Nam ngày xưa thôi, lúc mà tôi còn bé đó, Tôi nhớ là có những cái lần mà đi ngang qua cái trong một cái xóm đó, thì tôi thấy là một cái cảnh trừng phạt rất là hãi hùng diễn ra, là đứa nhỏ đang nằm sấp ở trên giường và ông bố thì cầm cái roi quất túi bụi. Mà khi mà ông bố quất đó, thì chỉ có chửi mắng thôi. Đó, dùng tất cả những ngôn từ mà nặng nề nhất và chửi mắng xong rồi chỉ la đứa nhỏ này thôi. Và cứ thế tay thì quất mà giọng thì rất là hằn học và la hét. Và hàng xóm thì bâu chung quanh cửa để xem. Thành ra là cái cảnh đó là một cái cảnh rõ ràng là không nên xảy ra. Tại vì đứa nhỏ nó không có học hỏi được điều gì trong sự trừng phạt đó hết. Nó chỉ thấy là đó là một cái hành động giống như là giận dữ và trả thù, là bởi vì đứa con không làm theo những điều mà bố mẹ mong đợi. Thành ra là khi mà chúng ta giải thích những cái điều mà nếu chúng ta không khen ngợi được đứa nhỏ mà vì nó làm những điều không tốt, thì chúng ta nên phân tích và dẫn giải thay vì trừng phạt và la mắng. Thì cái điều đó là tôi thấy rất là quan trọng, tại vì cái sự la lối nó chỉ có đẩy đứa nhỏ ra khỏi gia đình mà thôi.
Chào vâng. Thưa chị Phương Nam, nếu như vậy thì là chúng ta đó, thì như vậy thì chúng ta phải khen ngợi là phải khen ngợi đúng lúc, phải không ạ?
Vâng.
Rồi khen ngợi là chúng ta phải khen ngợi ngay cả những cái lúc các em đang tiến triển cái công việc và những hành động lời nói một cách tốt đẹp, hoặc là các em đạt được những cái điều mà chúng ta trông đợi các em, thì chúng ta cũng phải khen ngợi đúng cái thời điểm đó, phải không ạ?
Vâng. Phải khen ngợi đúng thời điểm và khen ngợi chính xác, chứ không có khen ngợi xô bồ. Tại vì có một số người phân tích thì nói là nếu mà cái lời khen quá đáng, khen không xứng đáng và khen quá nhiều, một đôi khi nó sẽ có một cái tác động ngược. Nó sẽ làm cho đứa nhỏ nó lệ thuộc vào cha mẹ. Nó sẽ không có dám làm cái điều gì, một cái điều gì mới hơn trước khi nó có được cái sự khen ngợi của cha mẹ, tức là nó giới hạn cái sự mà phát triển của nó, và nó sẽ và cái lời khen của mà quá đáng và quá nhiều đó sẽ rõ ràng là không còn giá trị nữa, đứa nhỏ nó nghe quen rồi, thành ra là nó không còn cảm thấy cái lời khen đó là quan trọng nữa. Đó, thành ra là chúng ta phải khen chính xác và khen đúng, chứ không có làm mà quá đáng. Và có nhiều người khen một cách làm cho đứa nhỏ mắc cỡ nữa. Có nhiều người khen quá đáng, chẳng hạn như là đi ra ngoài gặp bạn bè đó, bên ngoài đó, thì cứ lôi đứa nhỏ ra khen một cách nghĩa là quá đáng, thì đứa nhỏ thường thường lúc đó nó mắc cỡ. Có rất nhiều đứa nó mắc cỡ, nó về nhà nó than phiền là làm như vậy là mắc cỡ đối với đám đông, là tại vì nó không xứng đáng như vậy, mẹ khen quá đáng. Nó không có giỏi được đến độ như vậy mà mẹ hay phóng đại lên. Thành ra là nó lại có cái cảm giác là nó mắc cỡ, nó không thích như vậy. Thành ra là khi khen thì chúng ta cũng phải khen cho nó chính xác.
Dạ vâng, thưa chị. Chúng ta có cái câu hỏi, ví dụ chẳng hạn như là nếu mà là người mẹ khen con thì thường thường là người mẹ khen con là nhiều hơn là người bố, nhưng mà theo chị thì người bố khen con thì nó có giá trị hơn không ạ?
Thật ra là cả bố lẫn mẹ đều có giá trị như nhau, nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà người bố là người không bao giờ khen cả mà chỉ có la mắng thôi, thì lâu lâu ông bố mới buột miệng ra khen một lần, thì cái lời khen đó thật đúng là quý hóa. Đó. Nhưng mà cái sự mà khen của bố hay mẹ thì nó cũng đều có giá trị như nhau. Nhưng mà như nãy mình có nói đó, là nếu mà ông bố không bao giờ khen mà tự nhiên một ngày đẹp trời ông khen cho một câu, thì cái đó là cái chuyện là hiếm có. Thì đứa nhỏ đã sẽ cảm thấy mừng rỡ vô cùng. Đó. Nhưng mà tôi lại thấy có một số gia đình Việt Nam cũng có một cái điều xảy ra như thế này, là có nhiều nhà đó, đứa con cũng đã là đứa nhỏ rất là tốt, rất là giỏi rồi, nhưng mà ông bố không bao giờ khen hết. Thí dụ như là nó mang được A, nó điểm tốt, thí dụ như là nó được 90%, nó về nhà thì nó đã được A rồi, nó về nhà thì nó thấy ủa sao, tại sao trong lớp á, những đứa bạn của nó chỉ được C, chỉ được pass, đã được mẹ khen, bố khen rồi. Mà trong khi nó được A, được 90, mà chả có ai nói gì cả. Đó, thì nó cũng cảm thấy là, ủa sao lạ vậy? Đó, thì có cái những ông bố này giải thích, nói rằng là cái chuyện đó là chuyện đương nhiên phải có. Thành ra là không có cần phải khen ngợi gì cả. Tại nếu khen như vậy thì nó sẽ tưởng là nó tốt đẹp lắm rồi, nó không cố gắng nữa. Đó là quan niệm của một số các gia đình Việt Nam của chúng ta, là không khen ngợi bởi vì nghĩ là cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Thành ra cái điều đó cũng là cái điều hơi khiếm khuyết, là tại vì nếu mà chúng ta nói được lời khen ngợi mà đúng, chính xác thì sẽ làm cho đứa nhỏ nó thích và nó cảm thấy là nó được chú ý và nó cảm thấy là nó được khuyến khích. Đó, thấy rõ ràng như vậy.
Dạ vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình Tình Yêu Và Gia Đình với chị Phương Nam, hôm nay với đề tài là cha mẹ khen ngợi con đúng lúc. Vâng, thưa chị Phương Nam, nếu mà nói cái chữ khen ngợi mà đúng lúc đó, ví dụ chẳng hạn như là có những cái trường hợp mình không có khen thì mình lại xảy ra cái trường hợp giống như là ngược lại, như thưa chị khi nãy chị nói cái trường hợp là các em nó không có có cảm thấy nó hứng thú hay là nó không có cảm thấy ý chí, là bởi vì nó cũng được một cái sự thành công mà bố mẹ không để ý tới. Có lẽ rằng là ước mơ của bố mẹ đặt lên con cái hơi cao, phải không chị? Thưa chị trường hợp đó ạ.
Một là có thể là ước mơ hơi cao quá, hoặc là thứ hai là không chú ý đến đứa nhỏ đủ.
Vâng.
Nhiều khi không chú ý đến đứa nhỏ, thành ra là khi mà nó làm điều gì, rất nhiều gia đình vì quá bận rộn trong cái cuộc sống hàng ngày đó, cái đời sống bên này thì quá bận rộn, thành ra là một ngày 24 tiếng thì những nhu cầu để mà sinh hoạt, những nhu cầu cơm áo nó chiếm hết thì giờ rồi. Thành ra phải công nhận là cái sự chú ý đến con cái đó, nếu chúng ta không cố tâm và không chủ lực để mà chú ý đó, cái thời gian nó trôi qua rất là nhanh, và cái thời điểm quan trọng nhất đầu đời của đứa nhỏ nó sẽ trôi qua và nó không được sử dụng một cách hữu hiệu và tốt đẹp. Thành ra thật sự là cái sự chú ý với đứa nhỏ rất là quan trọng, mà chúng ta quá bận rộn, thành ra chúng ta bị cái đời sống nó lôi kéo, nó lôi cuốn mình.
Dạ vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình Tình Yêu Và Gia Đình với chị Phương Nam. Quý vị có bất cứ ý kiến gì hoặc là có những hoàn cảnh nào, có thể tham gia vào chương trình, số điện thoại tham gia chương trình là 7136648002, 7136648002. Vâng, thưa chị Phương Nam, có một câu hỏi là nếu mà chúng ta thấy cái sự khác biệt, khi nãy chị con đã nhắc đến là Tây Phương và Á Đông thì có sự khác biệt, như vậy thì những cái thói quen mà của Á Đông, ví dụ như là đi về là phải thưa, phải gửi, hoặc là đi đâu thì cũng phải dặn dò đây này kia, thì thưa chị những cái điều đó có tốt để mà có cái thói quen cho con cái không ạ, khi mà con cái làm cái điều đấy ạ?
Cái điều đó nó cũng là tốt, vâng, nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta nên hội nhập cái ưu và khuyết điểm của văn hóa, hai nền văn hóa, để chúng ta có thể lấy được tất cả những điều tốt đẹp đó cho cái gia đình của chúng ta. Tại vì nếu mà theo cái đó là cái đề tài nó hơi ra ngoài cái vấn đề khen ngợi một tí, nhưng mà nó cũng là một cái thí dụ để chúng ta rút ưu khuyết điểm của hai nền văn hóa. Thì người Tây Phương thì hơi thiếu với những cái điều đó, còn người Á Đông thì một đôi khi những điều đó là hơi khắt khe quá, thành ra nhiều khi nó làm cho những đứa nhỏ, nếu mà Thúy Hằng và tất cả quý vị để ý, thì một đứa trẻ Á Đông mà thuần túy theo cái văn hóa Á Đông thì thường thường thiếu sự tự tin và thường thường hay rụt rè, nó ít có xông xáo trong xã hội. Thành ra cái điều đó nó cũng là cái điều chúng ta nên cải tiến một tí. Thì dĩ nhiên là cái văn hóa Tây Phương thì đứa nhỏ một đôi khi là nó quá tự tin và nó thiếu sự để ý đến chung quanh, nó thiếu sự kính trọng với những người chung quanh, và nó thiếu một số những cái điều mà cái đẹp của nền văn hóa Á Đông có. Thành ra là chúng ta nên khuyến khích cả hai để mà phối hợp lại, để có vừa cái đẹp của nền văn hóa Á Đông mà chúng ta lại không mất đi cái sự mà rụt rè. Tại vì những con cái nhà gia đình của nền văn hóa Á Đông thường thường hay thiếu cái sự xông xáo ở ngoài đời hơn là người Tây Phương.
Dạ vâng. Thưa quý vị có thể gọi vào đài để tham gia chương trình Tình Yêu Và Gia Đình với chị Phương Nam hôm nay với đề tài là cha mẹ khen ngợi con đúng lúc. Vâng, thưa chị, nếu mà mình nói về cái lợi ích của sự khen ngợi đó, thì nếu mà các con mà nó làm điều tốt đó, mà nó được chú ý, mà khi nó nhận ra đó, thì nó sẽ nhận ra và nó cứ làm những cái điều tốt nó hoài, thì nó thành một cái thói quen, như vậy thì rất là tốt cho cuộc sống của nó sau này khi nó lớn lên, phải không chị?
Vâng, rất là tốt. Nó sẽ tạo thành cái thói quen và nó tạo cái sự tự tin của nó. Thứ nhất là nó sẽ làm những điều tốt, tiếp tục. Thì nó làm nhiều điều tốt thì nó sẽ trở thành một người tốt. Và nó làm nhiều điều thành công thì nó sẽ tạo sự tự tin cho nó. Thành ra là những cái bước đầu trong cuộc đời nó rất là quan trọng, là phải làm và phải có cái sự tự tin. Đó là lý do rất nhiều gia đình đó, lúc mà nhỏ đó, lúc trẻ mới sinh ra và những cái năm đầu tiên người ta hay cho đứa nhỏ đi học trước. Đi học trước để làm gì? Là để cho những ngày đầu tiên vào trong lớp của nó biết trước và nó tạo sự tự tin. Nó cảm thấy tự tin. Đối với những người xung quanh nó cảm thấy nó giỏi hơn. Thì cái đó là cái bàn đạp đầu tiên để cho nó cảm thấy sự tự tin trong cuộc đời của nó. Tại vì nếu mà một đứa nhỏ đi vào trong lớp mà cảm thấy mình thua thiệt, cảm thấy mình kém cỏi, tự nhiên nó sẽ có khuynh hướng nó có khuynh hướng là nó ngồi giật lùi, nó không dám, nó không có tự tin. Thành ra rất là quan trọng.
Dạ vâng. Thưa thầy Hằng, xin mời quý khán giả trên đường dây. Hello.
Hello, dạ thưa chị.
Dạ vâng, dạ, xin chị cho biết Phương. Quý khán giả. Dạ, chào
dạ. Chị Phượng. Dạ, thưa chị nghe không? Em
dạ
xin
vâng,
Phượng,
thưa chị, chúng tôi nghe rõ lắm ạ. Dạ vâng, chào chị Phượng.
Dạ. Vâng, em đang nghe trên đài về cái việc giống như là dạy cho trẻ con với lại trong gia đình con cái đó. Mà em thấy gia đình Việt Nam á, thì là khi mà con thấy gặp người thì bắt chào hỏi thế này thế kia, phải không? Thì em thấy cũng được, cũng đúng. Tại vì nó cũng nhỏ mình bắt nó như vậy. Nó lớn lên thì nó cũng, em nghĩ là nó cũng phải.
Hello, vâng, chúng tôi đã bị rớt đường dây. Dạ vâng, xin mời chị Phượng gọi lại ạ. Dạ vâng, chúng tôi xin mời người khác trên đường dây. Hello.
Dạ, em kính chào quý đài,
dạ.
Kính chào quý chị.
Dạ vâng,
chị.
Xin chị cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên là Nhàn á, thưa chị.
Dạ, chào chị Nhàn. Thưa chị có ý kiến gì ạ?
Dạ, thưa chị, em thấy cái việc cha mẹ khen con đó là điều tốt, thưa chị. Nhưng mà đối với kinh nghiệm của em mà khi khen mấy cháu đó, em phải nhận thức được hai điều. Cái điều thứ nhất là khen nó để khích lệ cái đời sống nó tốt hơn cho tương lai và cuộc sống của nó. Còn nếu mình khen mà không khéo đó, thì tạo cho nó cái tánh kiêu ngạo ích kỷ đó, rất là nhiều.
Vâng, rất
bởi
là
đó,
đúng.
Dạ, bởi đó lời Chúa cũng dạy cho chính em là hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải đi theo. Hầu cho về già chúng cũng không lìa khỏi nó. Đó là cái sự khiêm nhường nhân từ và kính sợ Chúa trước đó chị. Dạ.
Vâng, cảm ơn chị Nhàn rất nhiều về cái điều này mà nãy chúng ta quên không nhấn mạnh đến, là khi khen là phải khen khích lệ. Khích lệ cho nó làm điều tốt hơn, chứ không khen để cho nó trở thành kiêu ngạo. Tại vì đúng như là chị Nhàn nói, có một số gia đình đó, cha mẹ khen đến độ mà đứa nhỏ trở thành một đứa kiêu ngạo. Ra đời nó nhìn tất cả mọi người xung quanh bằng nửa con mắt thôi. Thành ra cái điều đó là cái điều sai, đó là tạo nên cái sự kiêu ngạo của đứa nhỏ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nhàn đã tham gia chương trình. Dạ vâng, xin mời chị Phượng nếu mà còn trên đường dây. Vâng, xin mời chị lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ vâng,
có phải chị Phượng chị, em là Tí chị, em gọi xin lỗi với chuyện của chị.
Dạ.
Hello.
Xin mời chị tiếp tục ạ, chúng tôi nghe rõ.
Dạ, em cũng có hai đứa con em nó khoảng 10 tuổi. Mà em nghe chị Phương Nam nói vừa nói rất là hay. Là tại vì đứa con mình ngay từ nhỏ đó mà mình cho nó đi vô trường sớm đó, thì nó sẽ có một cái căn bản rất là tốt. Tại vì con em á, khi còn nhỏ đó, em đã cố gắng giúp cho nó vô một cái trường học của master dạy chị trong vòng lúc 18 tháng. Cho tới khi nó 5 tuổi, 6 tuổi, nó rất là giỏi, vì cái gì nó cũng có hiểu biết hết căn bản, cho nên tới bây giờ khi nó lên tới lớp 1, vô tới trường public á, mà ở trong trường á, họ hỏi là con mày học ở trường nào, nó rất là có nền nếp và nó giỏi, cái gì nó cũng hiểu á chị. Cho nên khi mà tới lên lớp 2, lớp 3, bây giờ con em nó rất là giỏi, nó học rất là tốt ở trong trường á chị. Mà em thấy á, ở trong trường master dạy đó thì nó hơi mắc tiền. Lúc đó em phay tiền trả một tháng hai đứa mà cũng 900, 1000 đồng. Thì cái tiền đó đi shipper mình trả rất là ít chị. có thể rẻ hơn khoảng 400, nhưng mà mình tốn thêm một số tiền á, người ta vừa thắt khe con mình mà vừa dạy cho con mình á, thì em chỉ chia sẻ nếu ai có khả năng á, nên cho con mình nha 18 tháng tới 2 tuổi. Cái đó là tốt lắm.
Vâng, rất là cảm ơn cái ý kiến của chị. Thì có lẽ là cái chương trình 2 tuần nữa thì mời tất cả những quý vị nãy giờ đã đóng góp về những kinh nghiệm để dạy dỗ con cái trong cái bước đầu đời sẽ trở lại chương trình ngày 20 tháng 8. Ngày hôm đó chúng ta sẽ nói rõ ràng hơn những cái gì có thể làm được cho con cái của chúng ta để hướng dẫn nó. Thì trở lại tóm lại cái đề tài ngày hôm nay là lợi ích của sự khen ngợi con cái. Thì chúng ta nãy giờ phân tích thì chúng ta thấy là cái sự khen ngợi con cái để cho nó trở thành người tốt, không phải là người kiêu ngạo, thì là một cái điều rất là bổ ích và rất là nên có. Chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội mà lần trước chúng tôi đã nói một lần là hãy dùng khả năng ngôn ngữ của chúng ta một cách chính xác để khen ngợi con cái và khích lệ nó để trở thành một người tốt đẹp hơn. Thì cái sự khen ngợi là một trong những cái căn bản để có thể hướng dẫn con cái của chúng ta tiến bộ. Thì trong chương trình Tình yêu và Gia đình ngày hôm nay, chúng tôi là Phương Nam và Thúy Hằng đã bàn luận về sự khen ngợi con cái. Thân ái chào tất cả quý vị và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong cái chương trình kỳ tới. Vâng.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Phương Nam và xin cảm ơn quý khán giả đã tham gia chương trình của đài và xin hẹn quý vị trong chương trình lần tới.